Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ma Thủy Điện, tác giả Thiên Hà Ba Sương, tập thứ 7 Thị Vực Tương Tây, chương thứ 11 Tiểu Đoàn Công Bình và giọng đọc của chúng anh. Dưới khe núi sâu của Đinh Bình Sơn, sương trắng cuộn cuộn bay, vết nứt tự nhiên sâu không thấy đáy này khiến Ngô Mộc Cổ trong lòng núi lộ ra. Nếu có thể xuống thẳng đến cùng từ đây sẽ giảm bớt được bằng nhiều sức đạp đá dơ núi. Nhưng theo truyền thuyết về mộ của Bình Sơn lưu truyền mấy lâu, chưa từng có ai lấy được châu báu từ đó trở về. Bọn sơn tặc tổ phì trong vùng cũng đã nhiều lần định đột nhập mộ cổ từ vết nứt này, xong đều bỏ mạng dưới đáy vực. Không ai biết lớp sương mây bí ẩn kia chứa đựng những nguy hiểm gì. Là lão hòa nhân lúc mọi người không để ý, bắt anh chàng người Miêu này nhảy xuống khe núi thăm dò địa cùng mộ cổ, xem rốt cuộc vì sao dưới đó chỉ có đi mà không có về. Quân phiến loạn thời đó chính là lão Thiệt Vương. Máy tính có cầu vi vòn rất chuẩn xác rằng đôi của lửa mẹ không cần vé, bao súng của lão Vương là giấy thông hành, ám chỉ bọn phiến quân ăn uống đánh bạc chơi quỳt cái điếm, xong việc là vũ bao súng xoay người đi thẳng. Nếu có giết mấy hàng thảo dân trong núi cũng chỉ là chuyện thường tình, nhưng người ta gì mấy con kiến. Vì vậy chuyện sống chết của một tay người Miêu sao có thể làm bận động là lão oai. Anh chàng người Miêu bị giết súng vào đầu, sợ đến vãi cả cứt đái, hai đầu gối muốn già, quỳ sụp xuống đất ôm chân là lão oai mà cầu xin tha mạng. Khe núi này sâu hùn hút, người nhát gan đứng bên trên nhìn xuống đã mắt chóng mặt, là có dám xuống tìm dò để cùng mộ cổ gì. Là lão oai không thèm để ý, kéo sành sạch anh ta tới bên cạnh miệng vực, đang định dùng vũ lực đè anh ta xuống thì trông thấy sương màu trong khe núi bốc lên, dưới vực vọng lên tiếng ầm ầm như có cả đàn xe lửa chạy qua. Vách núi du lên bần bật, tựa hồ long trời lở đất. Lão chật mặt biến sắc, khoát tay kêu to: "Trùng lợn, mau tránh ra!" Những người còn lại thấy tổ lĩnh ra hiệu rút gấp thì biết có sự chẳng lành. Ngay cả là lão hoài cũng quên bén mất anh chàng người Miêu, cắm đầu chạy như bay xuống dưới núi. Đến lưng chừng mới dám dừng lại, lão Trần thở phào nói: "Nguy hiểm quá, ngọn núi này quả nhiên dịch bất thường chuyện. Cầu vòng trong khe núi không phải ánh sáng của châu bóng mộ cổ, mà đều là khí độc do trùng độc rắn rết nhà già. Hiện giờ vẫn chưa thể phán đoán được đó là thứ gì, nhưng theo thanh thế này thì hẳn là động vật được tiềm dưỡng cả trăm năm. Khi mặt trời ngả bóng, khí độc sẽ từ dưới vực sâu bay lên. Vừa nãy nếu chúng ta không nhìn chân, chắc giờ đã trúng độc mất mạng rồi." Bọn là lão hoài và Hoa Ma Linh nghe vậy không khỏi kinh hãi. Bây giờ phương pháp phòng độc còn lạc hậu, đám trộm cướp này giết người như nguệ, không sợ mình nào được đạn, chỉ sợ khí độc. Hơn nữa không biết khí độc do loài động vật nào rẻ ra, khó mà có thuốc cứu giải. Một khi trúng độc chỉ còn nước chết. Trong tiếng lóng của dân đồ nấu xả lính, mộ cổ có độc được gọi là hầm đen. Cửa hầm chính là chuồng lợn. Thời xưa chuồng lợn đa phần được dựng ngay bên cạnh hầm chứa phần. Thứ mùi ở hai nơi này trộn lên khó ngửi vô cùng, chẳng ngại muốn tới gần. Dân đồ nấu quả độc là hầm đen, có ý cần phải tránh xa. Ám ngư này đến cuối thời nhà Thanh đầu dân quốc đã không còn được sử dụng. Nhưng từ xưa tính lại, đám mực sĩ xả lính đào mộ quần mà chết trong hầm đen không đếm xuể. Là lão hoài thấy trong núi có trùng độc vẫn không cảm tâm, bèn hỏi lão Trần không lẽ bỏ cuộc ở đây. Lão Trần lắc đầu, làm bộ làm tịch nói: "Sơn dần ắt có diệu kế, nhưng đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta hãy lên núi bàn tiếp." Rồi những lúc trời còn sáng, lão dẫn mọi người quay lại nghĩa trang lão Hùng Lĩnh, lấy nhà khách của người chết này làm sở chỉ huy tạm thời. Trước mặt lão Trần, là lão hoài thì không giết người Miêu dẫn đường, nhưng cũng không thể thả anh ta đi vì sợ lộ bí mật quần cờ, đành tạm bắt làm theo chân hầu cận, lo mấy việc gánh nước cất nhà. Anh chàng người Miêu vừa từ cõi chết trở về, lão dám chạy ý đám cướp, vội vàng sắp sửa dọn lấy một căn phòng rộng rãi, khiến cái bàn bắt tiền cũ nát và mấy chiếc ghế vào bày. Bọn lão Trần và lão Hoài khuynh khoang ngồi xuống, cầm rượu xong xuôi, bắt đầu bàn mưu tính kế suốt đêm tìm cách quật mối cổ cổ trong Bình Sơn. Lão Trần là thủ lĩnh đội đồ đấu xả lính, đương nhiên chính là người vạch ra mới kế hoạch này. Qua chuyến khảo sát hôm qua, có thể phán đoán trong núi Bình Sơn có ít nhất dằm ba huyệt động lớn, nối với nhau thông qua hành lang. Lối vào hành lang nằm ngay ở địa môn, tuy đã bị che kín nhưng lão Trần vốn giỏi quyết vận, nghe tiếng mưa sấm chớp là có thể tầm đồng điểm huyệt. Muốn ước chừng vị trí huyệt môn không phải là chuyện khó, chỉ cần có đủ thuốc nổ cho nổ mấy tầng đất đá bên trên, chắc chắn sẽ là được cửa mộ nằm sâu trong lòng núi. Có điều mộ cổ đồ nguyên chôn sâu tăng lớn, để trực tiếp đào núi giữa đất e rằng phải tốn rất nhiều sức người sức của. Hơn nữa khe vực trên đỉnh núi ít nhất cũng đã có từ 200-300 năm, trông như dùng diều bổ xuống sừng ngũ sắc bay lên dưới đáy vực, chỉ khi ánh mặt trời chiếu rọi thì khí độc mới tiêu giảm. Khe núi này có thể dẫn thẳng tới địa cung, nhưng bên trong nhất định có loại thực vật cực độc đó đó chiếm cứ làm hang ổ. Xuống địa cung từ đây dù có tránh được khí độc thì cũng khó thoát khỏi bị ăn tươi nuốt sống. Xét trên những nhân tố này, lão Trần thấy nếu chỉ dựa vào sức của phái giả lĩnh thì đại sự khó thành, có ý nhờ đến Bạch Sơn đạo nhân tới trợ giúp. Nhưng bọn Hoa Ma Linh lại không hiểu biết về thuật Bạch Sơn phân giáp, cho rằng đó đều là mấy lời đồn đại truyền kỳ, vốn không phải là thật. Thời buổi thiên hạ đại loạn, thần tiên cũng khó tránh khỏi mũi tên hoàn đạn, dù bản lĩnh tẩy trời thì cũng chỉ bằng một băng đạn kết quả cũng gục cả rồi. Trên đời này làm gì có phép kỹ thuật. Lão Trần trách mắng, nói các người đều là hạng ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết cậy đồng thế lớn, y vào thuốc nổ khí giới sẽ đủ đồ đấu mà coi thường thiên hạ. Ngày này ngoài đám trộm cắp tép diều, bậc trộm cướp qua đạo vẫn tồn tại ba phái lớn là Phát Khẩu, Mộ Kim và Bạch Sơn Xà Lĩnh. Mộ Kim đào mộ dùng thần, Xà Lĩnh dùng sức, còn Bạch Sơn thì dùng thật. Thuật cơ hiền diệu, quỷ thần khó đoán, lớn có thể rời non lấp biển, nhỏ có thể xuyên qua lũ kim đi đến ngàn dặm, không gì ngăn nổi, lẽ làm lại không có thuận. Hoa Ma Linh biết lão Trần vốn tính kiêu căng, không thể nào là gương cao uy phong của người ta mà giảm nhẹ khí của quần mình. Đã đó như vậy, hẳn là thực sự coi trọng thuận phân sát của Bạch Sơn đạo nhân. Lại thấy mồ cổ Bình Sơn không dễ sời, nên mới chủ trương dùng sức giả lĩnh kết hợp với thuật của Bạch Sơn. Đôi bên hợp tác hành sự mới là sách lược viên toàn, trầm bụng khẩm phục lắm. Là lão ai nghe xong kế hoạch của lão Trần thì lập tức vò đầu bút tài. Còn bà nó, đại cứ lũ tép diêu ấy từ đất kiềm quay lại thì đi đến bao giờ, mưa giờ đến miệng rồi còn khó nuốt trôi. Hắn không đành lòng để Ban Sơn đạo nhân nhúng tay vào việc, dù bọn họ tìm thuốc hay tìm ngọc. Theo quy định trong giới lục lâm, ít nhất một phần minh khí lấy được sẽ bị chia sẻ. Trên đất tan tường tứ thủy, đám trộm giả lĩnh chỉ cần hô một tiếng cũng có thể tập hợp được mấy trăm cao thủ đấu đấu bất cứ lúc nào. Lại thêm trong tay là đại soái hắn còn mấy vạn người súng, với thực lực này muốn quật một ngôi mộ cổ mà còn phải đợi mấy tên đạo nhân tới giúp, chuyện này nó ra ngoài thì có nghe được nào. Từ này phái giả lĩnh phải biết giấu mặt đi đâu. Là lão ai nhằm lợi ích của mình, bèn khuyên lão Trần đừng đợi đám Bạch Sơn đạo nhân nữa, bọn ta cứ xúc tiến đi thôi. Trong tay đã có tiểu đoàn công binh quật mộ trang bị đến tận răng, có mộ cổ nào mà không phá nổi? Chỉ cần kế hoạch hợp lý thì lo gì không phá được Bình Sơn. Có mà đi ngàn lính cũng mặc, ở cái thời đại mà người không đáng một xu này, mẹ kiếp, chỉ cần bạc trắng vào thuốc viện là có thể dâng cờ triều bình. Bọn lính kiếm cơm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không đủ thì ta lại bắt gia đình giải tráng. Chỉ cần đào được mộ cổ trong Bình Sơn phát bội tài, mẹ kiếp, lúc ấy cũng muốn bao nhiêu người bao nhiêu dũng mà chẳng được. Lão Trần vô tính tự cao tự đại, trước đây chẳng phải hiểm nguy, từng được thủ lĩnh Bạch Sơn gả cổ cứu mạng hai lần, trong lòng không khỏi giấm dứt. Thấy mình thế nào muốn kém Bạch Sơn đạo nhân một bậc. Lúc này nghe là lão hoài ngon ngọt, lão cũng thấy có lý. Nếu phái xả lĩnh đơn phương hành sự, tuy về nhân lực sẽ tổn thất nặng nề, nhưng việc lớn mà thành, đám đạo sĩ gả cổ kia ắt phải chúng mắt lên xem thủ pháp cao cường của phái xả lĩnh. Khi xưa lên núi dốc lòng khổ luyện suốt mấy năm trời, giờ có cơ hội tốt dừng danh lập vạn, đã làm sao bỏ qua cho nổi. Nghĩ vậy, lão Trần hạ quyết tâm quay sang nói với mọi người: các anh em, phái giả lĩnh chúng ta từ khi gia nhập nghĩa quân Xích Mì, cây bè kết đảng tổ nghĩa lục lâm, đã từng theo di huấn tổ sư già thay trở hành đạo, quét sạch bọn bất lương. Thường nghe câu kẻ ăn không hết người lần chẳng già, thật đúng là trời xanh không ngược đãi chúng dần. Nay mồ cổ trong núi Bình Sơn bằng bạc châu báu nhiều không kẻ xiết, đều là mồ hôi xương máu của bách tính bao đời tích tụ, rất hợp với tôn chỉ phá xà lĩnh chúng ta. Hãy đặt lấy châu báu trong mộ để cứ tế lực dần hoàn thành đại nghiệp. Các thủ lĩnh trước đây của phái xà lĩnh không ai có tài ăn nói như lão Trần. Chuyện đào mộ trong mà lão mang tới nói thành chuyện đường đường chính chính, khí khái quyết liệt, khiến bọn lão ai nghe xong đều vắt tròn vắt dẹt, khâm phục bội phần, nhào nhào hiến cách bài mưu lên kế hoạch cho hành động trộm mộ lần này. Trước tiên, lão Trần bảo lão ai viết một bức mật lệnh đóng dấu ký tên, giao cho các cầm quân Ma Lạc mang đi, hỏa tốc điều quân đội tới. Đội quân mai phục bên dãy thành cổ Miêu Cường được chia làm ba cánh, trong đó có cánh quân gồm 100 tên thảo gấu từng ngầm là đám trộm xả lính do lão Trần trực tiếp thống lĩnh. Hai cánh quân còn lại đều là thuộc hạ của Đa Lão Hoài. Cái lớn nhất quân số lên đến mấy trăm người, gọi là tiểu đoàn cùng mình. Thực ra trong đội ngũ phiến quân hỗn tạp kiểu này, biên chế đều không chính quy, tinh trắng đa phần không thể tham gia đơn vị công binh chuyên nghiệp. Hơn nữa, tiểu đoàn này được La Lão Hoài lập ra cũng không phải để đào công sự hay đặt điện lùi, mà thực chất chỉ là đội quân đổ đống chuyên đi đào mộ quật mà, tập hợp những kẻ to gan lớn mật, không tin vào tà thuật yêu ma, chỉ cần tiền là không cần mạng, được đào tạo qua loa, sau đó trang bị các loại khí giới của phái sản lính, cấp nhiều là và ngựa chuyên để chở mìn pháo thuốc nổ, hoặc vận chuyển của cải châu báu đào được trong mộ cổ. Ngoài ra còn có một tiểu đội súng ngắn cùng các tay chân thân tín của La Lão Hoài, tương đương một đội quân thiện chiến, có trách nhiệm trừng trị những kẻ giam lấy trộm bảo vật minh khí hoặc tìm cách bỏ trốn trong quá trình trộm mộ. Quân số trong đội súng ngắn được trang bị vũ khí tinh nhuệ của quân đội Đức, mỗi người hai khẩu M1932, sức chiến đấu và hỏa lực đều rất mạnh. Đây là loại súng mồ rẻ của Đức, hộp tiếp đạn lớn nhất có thể chứa đến 12 đầu đạn. Sau cách mạng Tân Hợi, các phiên quân hỗn chiến liên miên, cộng đồng quốc tế đã áp dụng luật cấm vũ khí đối với Trung Quốc, hạn chế quân đội Trung Quốc một súng trường và súng máy hạng nặng. Trong các phiến quân, vì muốn tăng cường hỏa lực cho đội quân của mình, tất có cách cách luật. Loại súng mồ rẻ của Đức sản xuất được liệt vào hàng súng ngắn tự vệ, không nằm trong danh sách cấm, nhưng lòng súng to, tầm bắn xa, lực sát thương lớn. Súng có chốt bắn nhanh và bắn tỉa, khi cản sang chế độ bắn nhanh, có thể sang một loạt 12 viên đạn sánh ngang súng máy. Hơn nữa lại có thêm bắn súng tăng độ chuẩn xác, có thể dùng thay súng cạc bin, xét từ mọi góc độ đều xứng đáng là loại vũ khí cá nhân vô cùng thiết thực hữu ích. Là lão ai nhổ vào trộm mộ mà phát tài, để mới lập ra được đội súng ngắn này, bỏ một khoản tiền lớn mời giáo viên người Đức tới huấn luyện, đặt dưới quyền mình trực tiếp chỉ huy. Lần này tới lão hùng lĩnh bên dòng sông Mãnh Động, từng tay khoai quật mộ cổ, chính là giải địa bàn tranh chấp giữa mấy đám phiến quân khác nhau, không khéo xảy ra xung đột vũ trang. Thêm nữa cũng phải đề phòng đội công binh mang toán súng hán rừng tạo kia thấy tiền lóa mắt trở mặt làm phản, liền lão đặc biệt điều tiểu đội súng ngắn tới đây. Lão Trần muốn cùng lúc xâm nhập cả vào huyệt môn lẫn địa cùng, nên ngoài thuốc lộ còn lệnh cho tiểu đoàn công binh mang theo một lượng lớn vôi bột và trục xà thần châu, chuẩn bị đối phó với lại chủng đoàn cư xà ẩn mình dưới vực. Các cầm của Lôi Ma Lạc nhận lệnh lên đường. Bốn gã là người sống trong rừng núi, tứ chi giải thượng, toàn thân rắn chắc, hai gân bàn chân dày cộm vết chai sần, nhìn chẳng khác một con tình tình đẹp trụi lồng, trèo núi vượt đèo như đi trên đất bằng. Quãng đường từ đá hùng lĩnh tới thành Biểu Cường chỉ là chuyện nhỏ với gã. Tuy vậy, quân du tiểu đoàn công binh mang theo khá cồng kềnh, các cổng xuất phát ngày trong đêm, có lẽ phải chậm nhất tối mai mới dẫn được quân đội tới. Đám trộm mộ cổ bố trí đầu bờ đánh, đêm hôm đó nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng hôm sau lại bắt anh chàng người Miêu dẫn đường xuống đi một vòng quanh được chân núi Bình Sơn. Còn Bình Sơn bốn bề cổ thụ cao hút, trong khe núi còn có vài dòng thác trong đục chảy ra. Người Miêu dẫn đường nói trong núi vốn có hồng có mạch nước cầm, chắc là do mưa lớn tích lại trong núi cuốn trôi đất đá trút xuống đỉnh núi xanh ngầm mù này. Nghe nói có nước đọng trong Bình Sơn, Lão Trần không khỏi cho mày lò địa cung bị cập nước, cổ vật dễ bị nước ăn mòn. Nếu quả như vậy, minh khí trong điện sầu có thể đã bị phá hủy từ lâu rồi. Chỉ e chuyến này công cấp. Nhưng trong lúc nghe đất tìm lòng mạch, lão thấy trong núi phải có tới mấy địa huyệt rộng ngàn cỡ tòa thành, thông với nhau bằng hành lang. Nếu nước mưa tràn vào một hai địa cung, chỉ cần trong mộ đào có lớp lớp đóng chặt, chắc chắn sẽ có một phần mộ thất tương đối nguyên vẹn, cũng không cần phải quá lo. Đoàn người mò mẫm quanh núi Bình Sơn, đến đầu cũng bắt gặp những cầu đá đền đá, đều là di tích kiến trúc thời Tống Nguyên, đã bị phá hủy dưới thời Nguyên. Một cổ đại nguyên không được xây trên mặt đất, cũng không có tượng đá, bìa đá, mà chỉ xuất lại vào dấu vết nhỏ nhỏ của các hố đầm lấp đất đá, song không thể qua nổi cặp mắt cú vọ của lão Trần. Những hố đất bịt đá này chắc chắn đều là các lò tuân táng, bên trong chẳng có gì đáng tiền. Lão Trần vừa ngó nhìn xung quanh, vừa ra lệnh cho thủ hạ là Hồng Cô Nương vẽ lại địa hình Bình Sơn ra giấy. Ngàn thức xem thế, trăm thức ra hình, đứng dưới núi quan sát, tầm nhìn bị hạn chế, vẽ bản đồ nhìn sẽ càng rõ ràng hơn nhiều. Khối nhâm thạch hình dáng kỳ quái, tùy đức gãy hùng hiểm, nhưng vẫn tuần theo luật âm dương, hiện lộ khí thế phi phàm. Lát Trần đi được một vòng chân núi thì mặt trời cũng sắp lặn. Lão không dám nhìn lại trong rừng rậm quá lâu, đặt định giữa mọi người quay về sở chỉ huy lâm thời đặt thở nghĩa trang. Nàng ngờ đi được một đoạn đường, bỗng thấy có một hố huyệt bị đào xuống đắm dưới đất và chuột chuối bên dưới, thấy bóng người liền toán loạn chùi rúc xuống đất. Dưới bụi mộ cỏ dại chen chúc ụp tùm, Lão Trần nhìn thấy cảnh tượng này chợt nhớ ra một chuyện, vội tung lấy cổ áo người miêu dẫn đường, gần giọng hỏi: hôm qua mày nói cho Bình Sơn Chu Thị Vương lạc ý làm sao? Anh chàng người miêu bị Lão Trần hỏi văn, sắc mặt lập tức sáng quét, còn có coi hơn cả người chết, tựa hồ có thai họa sắp đổ xuống đầu. Ôi, nói để thủ lĩnh hay ngàn vạn lần không thể vào trong núi, đó là chỗ ai cũng không dám vào. Đông dân chúng tôi đều biết Bình Sơn là đất trời thây mà. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 12, Đất Rời Thầy. Người sau khi chết được khâm niệm, đặt vào con quách rồi chôn xuống đất. Giả sử có cơ hội đào đất bằng sàng, sẽ thấy thi thể dù mới hay cũ, chỉ cần chôn cạnh con Bình Sơn thì lập tức khổng cánh mà bay. Tuy lớp đất bên trên vẫn còn nguyên vẹn, đã bảo quản cũng không hề bị cày mở, nhưng bên trong chỉ còn lại vài miếng gốm, đũa chè tỉ tán. Áo liệm mặc theo người chết vẫn còn nguyên xì, cục áo không hề bị mở, nhưng tuyệt nhiên không thấy màu xương thịt nào. Dân bản địa thường truyền tai nhau rằng, trước khi bị lính nhà Nguyên đánh tới, Bình Sơn vốn là cấm địa luyện đơn của hoàng đế. Ngoài lý do địa hình đặc thù, được chỉ phú cho nhiều hang động tự nhiên, còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác, là vì từng Tây Thần Châu sản xuất rất nhiều chu sa. Thủy nguyên tinh luyện từ chu sa vốn là nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình luyện đơn. Lời đây luyện từ những loại thần dược trường sinh bất lão cho đến phương thức bí truyền trốn phòng thè, nên trong núi quanh năm rào rạt dược khí. Lâu dần, nhâm thạch một đất bên trên Bình Sơn cũng nhiễm phải dược khí tiểu hóa xương cốt. Thi thể hễ chôn trong núi chỉ còn lại làn khí mờ, điều động theo dòng khí trong địa mạch, hành tung bất định. Bởi thế này được gọi là đất rời thầy. Chỉ có cái xác cổ của vị tướng nhà Nguyên đặt trong lòng núi, do chúng bởi tà thuật của động dân mà chết, biến thành thân thi không thể thôi giữa, lại được hấp thụ dược lực của tiên dược trong mộ nên đã thành tỉnh. Nghe nói sau khi vết nứt trên núi để lộ ra vô cổ, cứ cách mấy chục năm lại có người nhìn thấy cực thì mình mặc áo giáp, đội mũ giáp xuất hiện trong núi. Ai cũng nói chính mắt mình nhìn thấy chứ không phải chỉ nghe kể lại. Ở tương Tây thịnh tục đuổi thầy, người tương Tây đặc biệt tin vào những chuyện cực thì tắc ái tắc quái. Họ đồn đái nhau rằng trong Bình Sơn có thị vương, biết bao người vào núi đảm mộ hay hai thuốc để bị cực thì và âm bình hãm hại, tam sáu thất bản. Còn ai ăn can hùng mật hấu bước vào địa cùng bông cổ trong lòng núi nữa. Lát Trần nghe xong chỉ cười nhạt, lão hiểu rộng biết nhiều, mấy lời đồn đại của đám thổ dân sao dọn hồi. Cái tên đất rời thầy lão quả có nghe qua, nhưng đó chỉ là truyền thuyết phù sở thời Xuân Thu Chiến Quốc. Trên đời lấy đầu ra đất rời thầy thực? Mộ thầy Nguyên được thường được chôn sâu táng lớn, bên trong ẩn chứa vô vàn ký phường trọng mộ của Tây Vực. Đồ 18 cũng chẳng bằng bộ đám vương công quý tộc trùng thổ, nên xưa này không phải là mục tiêu hàng đầu của dân trộm mộ. Tuy vậy, vị tướng nhà Nguyên được chôn trong núi Bình Sơn lại chết trước khi lâm trận. Trong cuộc càn quét tàn sát người miêu 72 đồng, ông ta chắc chắn đã cướp được không ít của cải, lại thêm số châu báu nhiều không kể xiết bao đời hoàng gia cống tiến tất cả trong điện tối địa cùng. E rằng số bình khí tàng trữ trong mộ đội Nguyên này cũng không thua kém bất cứ lăng mộ đế vương nào. Ngôi mộ cổ này hình thế đặc biệt, quân số ít ỏi khó mà đào được, hơn nữa lại nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, hiếm người biết đến. Nếu không dân đồ nấu đã kéo tới từ lâu, chứ sao lại còn đến ngày này. Hiện giờ cơ duyên đã đến, đây chính là cơ hội để phái Xà Lĩnh hoàn thành đại nghiệp. Lão Trần tính toán, đám bọn họ từ nơi xa đến, không quen đường xa, nếu không có người dẫn đường sẽ khó làm nên chuyện, vì thế không thể giết rời diệt khẩu. Có điều trước tiên phải vỗ yên anh chàng người miêu này, bằng không để anh ta lỡ lời lộ ra chuyện gì làm dao động lòng quần thì gầy. Lão bèn nói với anh ta: không phải hoang lắc đầu, nhưng dân sĩ ở tầng ngầm đều biết ông chủ Trần ta giỏi nhất là bắt quỷ đuổi thầy, là thiên tính tình hào sảng, sẵn lòng giúp đỡ người tốt. Giờ cố ý dẫn thuộc hạ đi trừ hại cho dân, tiêu diệt cương thi trong núi Bình Sơn, nếu người chịu giúp sẽ không thiếu phần của người đâu. Nói đoạn nhét vào tay anh ta 10 đồng bạc. Anh chàng người miêu thấy ông chủ Trần ra tay hào phóng, còn đại soái là hễ chớp mắt là muốn giết người, hễ cố ý bất phục là mất đăng ngày. Hai lão tổ tông này, một người mặt đỏ, một người mặt đen, cả hai đều không thể đắc tội. Giữa cục diện vừa cưng vừa nhủ, có chạy cũng không thoát. Muốn giữ mạng chỉ còn cách phục tùng nghe lời, dù lên núi đào xuống biển lửa cũng phải theo. Nghĩ vậy, anh ta không dám hé răng lửa lời, vội vã dẫn đám trộm xuyên qua cái hố địa tảng đã bị sơn tặc khoét rộng, trở về nghĩa trang lão hùng lĩnh. Qua mấy lần khảo sát thực địa, nắm được tình hình, bọn lão Trần đã có tính toán đầu vào đấy, chỉ còn đợi gã cầm của Tuần Bà Lập dẫn tiểu đoàn công minh tới là có thể bắt tay vào việc. Là lão hòa chờ đợi mà nóng lòng như lửa đốt, cứ hỏi đi hỏi lại lão Trần châu báu trên đường cùng có thể vận chuyển bằng xe hay không, đám tướng sĩ nhà Nguyên chôn trong mộ cổ có phải đều là lính mộ cổ hay không. Lão Trần nói mấy ngày này trên vật tờ mờ đã đi khảo sát, biết được rất nhiều cát nguyên. Ngôi mộ cổ này tuy đã lộ ra từ thời nhà Thanh, nhưng một là địa hình hiểm trở, hai là bên trong lắm cầm bẫy trùng độc, lại những tên trộm mộ tép dìu không làm gì được. Mười phần thì chắc chín rằng trong địa phùng châu báu chất cao như núi, điều đáng lo là có thể bị mưa gió ăn mòn nghiêm trọng thôi. Ngoài ra, binh tướng nhà Nguyên cũng không hoàn toàn là người Mông Cổ. Năm đó quân Nguyên săn bằng Tây Vực phía Bắc Trung Quốc, tiến xuống phía Lạp, khi thế ngàn liên quân tám nước đánh thành Bắc Kinh năm Canh Tý, là liên quân của các ngoại tộc Tây Vực. Trong hàng ngũ có cả đám lính người Hán đầu hàng, thành ra phong tục mai táng không hề giống nhau. Bọn họ biến đồng núi tự nhiên Bình Sơn này làm huyệt mộ, cũng hòng chấn áp lòng khí Nam Triều. Bình Sơn xưa này là cấm địa của hàng gia, vốn đã có rất nhiều bẫy mai phục phòng bọn trộm thuốc, sau khi lấp kín thành bộ thất khổng lồ, hệ thống bẫy này đa phần đều được giữ lại. Lát nữa chúng ta vào đó nhất định phải cẩn thận đề phòng. Chuyện vãn trời cũng đã ngả về chiều, đến khi nhá nhem tối, gã cầm mới dẫn ba cánh quân hỗn tạp về tới nơi. Hơn trăm tên trộm thủ hạ của lão Trần tuy cũng tạm thời chấp vá, nhưng đa số đều có quen biết từ trước, đã qua thảo luyện tương đối nên không đến nỗi hỗn loạn. Trái lại, quân đội dưới trướng là lão Hoài về cơ bản là một đám hỗn hợp. Linh tráng trong tiểu đoàn cùng mình đảo mộ này không phải là con nghiện thì cũng là phường đàn điếm, sọc đĩa tổ tôm, cái nào cái đấy để coi tiền hơn mạng sống. Cũng chỉ bọn họ mới có gan đảo mộ quân bà, chẳng kiêng dè gì. Đối với mấy phiên quân các vùng lân cận, là lão Hoài những cái đỉnh trong cái mắt, những cái rằm trong thịt. Lần này hắn rời khỏi hang ngủ vào sâu đất tầng tây chuột bộ, nhân nhất đều bí mật hành động, không dám rìu rả ầm ĩ, cũng không dám điều động đại đội. Nguyên nhân chủ yếu là hắn sợ các cánh quân phiệt khác phục kích đánh lén. Ngoài ra, đào mộ quân mà cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì, nhớ lọt ra ngoài chỉ tổ cánh lấy búa rìu dư luận. Mỗi lần đi chuột bộ, là soái đều chỉ mang theo một tiểu đoàn cùng mình và một tiểu đội súng ngắn. Chuyện quật mộ trên lão hùng lĩnh tường tây lần này cần nhanh chóng bí mật, xong việc là phải giải tán ngay. Toàn bộ quá trình tốt nhất không quá dằm 3 ngày, đề phòng đêm dài lắm mộng. Đây không như lãnh địa của hắn, có thể mượn danh nghĩa diễn tập phòng tỏa cả ngọn núi, muốn đào lấp gì cũng được. Lã Trần thấy người ngờ đã đông đủ, e kinh động đến dân bản địa, không dám nâng nã thêm, quyết định phải nhanh chóng hành động. Bên lệnh cho mọi người trước tiên phải lấy giải lính đỏ tầm chu sa buộc quanh cánh tay trái, để ba nhánh quần dễ nhận ra nhau, sau đó đóng quần quanh nghĩa trang, nghỉ ngơi đến tận nửa đêm thì bắt đầu xuất phát. Dưới ánh trăng đêm, đoàn quân tổng cộng gần 1.000 nhân mã, kẻ dắt ngựa, người dắt la, mang theo đủ loại quần nhung, đi theo anh chàng người Miêu dẫn đường, rồng rắn tiến về ngọn Bình Sơn. Để bưng bít thông tin, phạm những người gặp trên đường, bất kể gì hắn để bắt theo làm phù hồn bác. Tờ mờ sáng hôm sau, tiểu đoàn công binh chồng mộ đã tới được địa bồn ở lưng đèo Bình Sơn. Cả đám không đào cửa mộ ngay tại lưng đèo, mà muốn tiết kiệm sức, nhập thẳng địa cùng mộ cổ từ khe nứt trên đỉnh núi. Đường núi khúc khuỷu dốc ngựa, ngựa lên đến đường chừng thì phải dừng lại không đi tiếp được nữa. Đúng vật tư cần thiết lúc này đành chuyển sang lưng đám phù hồn bác. Bọn người rằng rặc men theo con đường đá xanh ngoằn ngoèo lên đỉnh núi. Từ trên cao nhìn xuống, chẳng khác nào một con rồng vàng chờ mình bò lên chiếc bình cổ. Buổi sáng hôm đó, Bình Sơn sương rằng mù mịt, ngẩng đầu lên cảm thấy như lạc sóc trước mù. Đến khi lên cao hơn, cúi xuống lại thấy mù mịt rằng gới kín trần. Lấy công binh đều biết chuyện này lên trộm mộ. Nếu là đánh trận còn khó tránh khỏi có kẻ chuồn chân, nhưng đùa đấu thì chưa khác nào mới đất mỏ vàng, mong việc tốt nào hơn nữa. Mấy tháng này chưa thấy đường đầu gì, giờ cuối cùng cũng vỡ được người mộ cổ, nên ấy đẹp hăng hái hầm hở tranh nhau theo trực quan lên núi. Dù đường núi hiểm trở vẫn không thản vãn lượt lời. Thực ra trong quá trình đổ đấu, mấy trăm tên lính công binh này chỉ đảm nhận vai trò khổ sai, làm việc lăng nhọc. Giữa vai trò chính đều là giám thuộc hạ của lão Trần. Hơn trăm tên trộm mộ lưng đèo sọt chè, bên trong đựng khí giới độc môn của phái sản lĩnh thẳng rết theo núi. Đây là loại thang chè được chia làm nhiều đốt, là vật dụng không thể thiếu của đám trộm sản lĩnh khi đi đổ đấu. Dù lên núi xuống động, đối mặt với gian nan hiểm trở đều không thể thiếu loại khí giới này. Thang rết theo núi gồm những ống chè cỡ bằng cánh tay ghép lại. Đây là loại chè bừng dẻo nhất, ngâm qua bạc dầu mấy chục lần, có uốn cong cũng không bao giờ gãy. Hai đầu ống chè gắn móc cài trước sau, thân ống quét hai ống tròn cỡ thân chè. Khi sử dụng, cả ống chè được xuyên ngang với nhau bằng một cây sào dài, làm thành chỗ để chân. Phía đầu thang có bách tử cầu gắn bằng vách đá, nhìn từ xa giống hệt một con rết đốt chè. Cặp phải vách núi trèo leo hiểm trở không trèo được, từng người luân phiên dựng hai thành thang rết, móc vào khe đá là có thể thoăn thoắt leo lên vách đá dựng đứng. Thang có tên trèo núi, lên cũng không phải chỉ có tác dụng leo trèo. Núi và đống đều là tiếng lóng gọi mộ cổ. Núi tức chỉ sơn lặng. Do huyệt động hoặc muốn chật hẹp, hoặc bị cho nổ mìn một ngang đất đá, dân trộm mộ khi đi vào khó lòng mang theo dụng cụ cồng kềnh. Chỉ riêng tham giết tháo lắp tùy ý là có thể chia ra để mỗi người mang theo biệt mình, không bị địa hình hạn chế. Ở một số mộ cổ để phòng địa cung ngập nước, quan quách đều được treo cao giữa mộ thất bằng xích sắt. Có thằng rết hỗ trợ, trong quá trình đổ đấu sẽ biết được rất nhiều công sức. Loại thằng rết treo núi này nguyên bắt nguồn từ một loại vũ khí công thành của nghĩa quân Xích Mi thời Hán. Trải qua bao nhiêu thế hệ bỏ công sửa đổi cải thiện, đến nay mới có hình dạng như thế này. Lã Trần dẫn một người tới lên đỉnh núi, thấy sừng ngũ sắc vẫn đang bay lên từ dưới khe vực. Có điều bây giờ mới gần chính ngọ nên sương không dày lắm. Trùng độc chăn độc là những loài ưa tăm tối, lúc này chắc chúng đang lo ẩn nấp. Đây chính là thời khắc hành động. Lão khoác tay ra hiệu cho đám phù hồn pháp đem từng ba vòi bột vòng xuống vực. Ba vòi bột đập ngay phải đáy vực lập tức vỡ tung, vòi bột bắn ra tung tóe. Động vật dù hung hiểm đến mấy hít phải cũng chết sẵn, còn nào may mắn thoát chết cũng nhất định cào chạy xa bay. Sau do thời gian gấp gáp, đội công binh chỉ chuẩn bị được hơn 200 bao vòi bột. Lúc lém xuống vực bị gió thổi mất một phần, số còn lại không phủ kín được đáy vực, thành ra chỉ như chén nước chưa cháy không thấm vào đầu. Đám người từ trên nhìn xuống thấy vòi bột có ít thì lo lắng vò đầu bứt tai, nhưng cũng may trận vòi bột này rắc xuống vẫn đạt được hiệu quả cao. Lập khí độc dày đặc dưới vực đã dần tiêu tan, chỉ còn lại mây mù trắng xóa mịt mùng. Lã Trần định cử hai ba người thân thủ nhanh nhẹn xuống trước thăm dò, liền hỏi cả bọn có ai muốn xuống không. Từ đám trộm mộ lập tức bước ra hai gã cao to vạm vỡ, một kẻ tên Chạy Hoàn Đầu, một kẻ tên Địa Lý Bằng, đều là những cao thủ vượt núi băng rừng. Bọn họ từ lâu đã mong có cơ hội thể hiện trước mặt thủ lĩnh, lần này liền xung phong liều mình xuống vực thăm dò. Lã Trần khen họ dũng cảm rồi lệnh cho hai người leo xuống. Hai gã trai cúi mình nhận lệnh, mình cầm một miếng bánh ngũ độc dược, lưng mang lồng bổ câu thử độc, eo dắt pháo hộp. Pháo hộp còn được gọi là súng bọc cọc, tức súng màu rèn quân đội thường dùng, và dao găm. Mũi miệng bị kín bằng tấm thẻ đèn, thả xuống vực hai chiếc thản chết thoăn thoắt chuyển mình vặt xương, nhanh chóng mất dạng vào màn sương mù. Những người còn lại đứng trên vách vực trông theo mà vã mồ hôi lò thay. Chuyến này đi sống chết thế nào đều trông cả vào số mệnh hai người họ. Lã Trần tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng thấy việc hùng cát khó lường, trong bóng cũng thấp thỏm không yên. Là lão ai lại càng xuất ruột, liên tục móc đồng hồ quả quýt ra xem, nhưng đợi mãi cổ vẹo mắt mỏi, réo gọi dắt cổ bồng hồng mà dưới vực sâu vẫn lặng như tờ, chẳng thấy bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có lớp sương mù không lạnh càng lúc càng dày thêm. Chương thứ 12 kết thúc. Liệu bọn họ có tiến được xuống khe vực sâu hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.